Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài giải pháp cho các nan đề. Bài 8: Trầm cảm buồn chán. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Thưa quý thính giả, hiện tượng trầm cảm, trầm uất hay có thể gọi là buồn chán, xuống dốc tinh thần ngày càng trở nên phổ biến. Nếu quý thính giả đang ở trong tình trạng này thì xin chớ ngạc nhiên vì đủ mọi thành phần bị chứng trầm cảm. Kinh Thánh ghi lại một số trường hợp, thậm chí những người được xem là anh hùng, đức tin cũng vậy. Môi-se, bậc vĩ nhân, một người được Đức Chúa Trời đại dụng, đã có lần buồn bã và xuống tinh thần đến cực độ, cầu nguyện xin Chúa cho ông được qua đời. Vị tiên tri vĩ đại của dân Israel là Eli, trong một lúc ngã lòng, buồn chán, ngồi dưới cây giếng diên, ông đã cầu nguyện xin Chúa cắt mạng sống. Job là một người nổi tiếng về đạo đức, công bình, khi trải qua những khổ nạn, cũng đã xuống tinh thần và cầu nguyện tương tự. Như vậy, nếu có ai trong quý thính giả lâm vào tình trạng này, cũng đừng thất vọng. Chẳng có gì xấu hổ khi nhận rằng mình đang bị trầm cảm, cho dù là một tín hữu. Tác giả Thi Thiên thường xuyên tự hỏi mình: hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi buồn chồn, sờ ngã trong mình ta? Thưa quý thính giả, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trầm cảm. Đây là một vấn đề khá rộng lớn, chúng ta không thể hiểu hết trong một vài chục phút. Tuy nhiên, chúng ta sẽ đi qua những nét chính và tìm hiểu cách giải quyết hiện tượng trầm cảm. Nếu quý vị đang bị trầm cảm, xin xem xét nguyên nhân vì sao. Sau đây là một số lý do khả dĩ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trầm cảm đó là do tình trạng thể chất. Bệnh tật cũng gây nên trầm cảm. Quá trình trao đổi chất trong cơ thể không được điều hòa cũng gây nên trầm cảm. Rượu chè cũng là một nguyên nhân. Các yếu tố y học cũng có thể gây nên trầm cảm. Có một phụ nữ kia nhập viện với hiện tượng trầm cảm. Khi thực hiện các khám nghiệm thì bác sĩ khám phá là vì lý do về thể chất mà bà bị trầm cảm. Do đó, họ đã điều trị cho bà cách hiệu quả. Đây là một nguyên nhân mà chúng ta cần lưu ý, vì trong số những người bị trầm cảm thì lý do thể chất là điều có thể xảy ra. Chúng tôi nghĩ rằng thật là tàn nhẫn nếu nói với một người bị trầm cảm do lý do thể chất là hãy đọc Kinh Thánh và cầu nguyện thì sẽ hết bệnh. Có người nói rằng nếu càng thiêng liêng bao nhiêu thì bạn sẽ không còn bị trầm cảm nữa. Thật là không đúng và thậm chí tàn nhẫn khi nói điều này với một người trầm cảm vì lý do sức khỏe. Một tín hữu nọ lâm chứng trầm cảm, lúc nào cũng mệt mỏi, nó trở thành kinh niên. Đây là triệu chứng tệ nhất của trầm cảm. Người bệnh không còn vui vẻ, thích thú gì cả. Mọi người khuyên ông hãy đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Vì một sư trẻ lúc đó là người đã học về tâm lý, nên cho rằng cái gì cũng có thể quy về yếu tố tinh thần. Một sư đã dùng phân đoạn Chúa Giê-xu chữa bệnh cho người bại để giảng. Ông nhấn mạnh lại câu Chúa Giê-xu phán: tội lỗi ngươi đã được tha. Và người bệnh đứng dậy, vác giường mà đi. Sau bài giảng của mục sư, thì người tín hữu bị trầm cảm đến và nói: trường hợp của tôi không có liên quan gì đến tâm lý cả, nhưng do cơ thể bị yếu. Thì mục sư không tin lời của ông. Nhưng 2 năm sau đó, khi người bệnh nhập viện, thì các bác sĩ khám phá là ông bị thiếu máu. Dĩ nhiên, bất cứ ai bị thiếu máu thì sẽ rơi vào tình trạng mệt mỏi và làm sao có năng lực. Thế mà biết bao nhiêu người gặp ông thì cứ khuyên là đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Trong trường hợp này, chúng tôi nghĩ rằng vừa không đúng mà vừa tàn nhẫn nữa. Không đúng vì ông bị về thể chất mà người ta cho là tinh thần hay là tâm linh. Tàn nhẫn vì lời khuyên ngụ ý rằng ông yếu đuối về phương diện thuộc linh. Từ những nhận xét trên, chúng ta rút ra được một kết luận quan trọng, đó là nếu bị trầm cảm thì người trước tiên mà quý vị cần phải gặp đó là bác sĩ chứ không phải là mục sư. Vì thật là sai trật khi một người bị trầm cảm vì lý do sức khỏe mà khuyên họ tìm câu trả lời trong kinh thánh, hoặc là chỉ cần kiêng ăn cầu nguyện là giải quyết được vấn đề. Trước hết, hãy trả lời câu hỏi, nguyên nhân nào khiến tôi bị chứng trầm cảm? Nếu là nguyên nhân thể chất, thì cách giải quyết phải đúng với nguyên nhân thể chất. Một nguyên nhân khác dẫn đến hiện tượng trầm cảm, đó là do yếu tố tâm lý. Tác giả Thi Thiên tự nhủ với chính mình, hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờ ngã và bồn chồn trong mình ta? Sách Tin Lành Giăng ghi lại việc một số người đến với Giăng Báp-tít để chất vấn ông. Họ hỏi rằng, ông tự xưng mình là ai? Đây là một câu hỏi thật quan trọng. Chúng ta nghĩ mình là ai? Tác giả Thi Thiên nhiều lúc nói với chính mình, những suy nghĩ tiêu cực về chính mình sẽ tạo nên các hậu quả về phương diện tâm lý. Một em học sinh tiểu học bị cô giáo chê rằng em học dốt quá. Câu nói này đi vào trong đầu óc của em bé và nó tự nhủ mình là người ngu dốt trong nhiều năm. Em tự nói như vậy với mình vì cô giáo đã bảo em là dốt trước cả lớp học. Khi so sánh mình với người khác, chúng ta cũng dễ bị lâm vào hiện tượng trầm cảm. Kinh Thánh dạy rằng chúng ta không nên so mình với người khác vì chúng ta không giống với bất cứ ai, mà mỗi người trong chúng ta là một cá thể độc nhất vô nhị. Thế nhưng từ khi cấp sách đến trường thì chúng ta đã được đem ra để so sánh với những bạn khác. Khi xếp hạng cuối năm, chúng ta được phân chia theo thứ bậc. Chúng ta được so sánh với các học sinh khác. Nếu là người đứng đầu của 50 hay 100, 1000 học sinh, thì chúng ta sẽ thấy rất là hãnh diện, nhưng những người còn lại thì sao? Quý vị nghĩ là những em tốt nghiệp ở hạng chót sẽ cảm thấy thế nào? Không phải ai cũng được xếp vào hạng học sinh giỏi. Một số em có những cách học khác nhau, hay nói thẳng ra là khó khăn trong học tập, vì không phải em nào cũng có khả năng học như nhau. Nhiều người tự nghĩ và thầm nhủ rằng mình là người tệ quá. Nếu từ năm này qua năm nọ, quý vị luôn luôn tự nhủ rằng mình là người xấu tệ, thì điều gì sẽ xảy ra? Quý vị nghĩ rằng nó sẽ tác hại cho quý vị không? Nếu quý vị suy nghĩ và tự nhủ hoài như vậy, thì chắc chắn đến lúc quý vị sẽ cảm thấy rằng mình là người tệ nhất. Điều đáng buồn là nếu người lớn để lại một thương tổn nào đó cho em bé, thì vết thương đó sẽ hầu như còn lại trong suốt cuộc đời của chúng. Nó sẽ lớn lên với suy nghĩ rằng mình dốt quá, dở quá, tệ quá, vân vân. Có một bác nông dân nọ, mỗi lần gặp mục sư thì ông đều nói, tôi còn tệ hơn cả con chó nữa. Nếu quý vị nghĩ rằng mình quá tệ, thì dần dần quý vị sẽ đánh mất lòng tự trọng. Nếu quý vị để suy nghĩ đó trong tiềm thức của mình, thì quý vị sẽ tự nhủ rằng tôi là người vô dụng. Nó có nghĩa là tôi là người vô dụng hơn tất cả mọi người khác. Bất cứ ai so sánh với tôi đều có giá trị và làm được việc hơn tôi. Từ lời tự nhủ rằng tôi là người vô dụng sẽ dẫn đến chỗ không thấy có chút nào hy vọng nơi chính mình. Người như vậy sẽ nói rằng, tôi chẳng thấy có điều gì tốt cả. Chưa có điều tốt đẹp nào đã xảy đến với tôi, và cũng chẳng có điều tốt nào sẽ xảy đến. Thật là vô vọng. Nếu quý vị nói với chính mình những lời như vậy, từ năm này qua năm khác, thì không lấy làm lạ gì mà đến một thời điểm quý vị lâm vào tình trạng trầm cảm. Điều xảy ra hôm nay không nhất thiết do kết quả tức thời, nhưng nó là một sự tích tụ của một thời gian lâu dài trước đó. Có người nói rằng, chúng ta thế nào tùy thuộc vào việc chúng ta ăn cái gì. Nếu ăn uống bừa bãi, không theo phép dưỡng sinh, thì sau một thời gian, chúng ta sẽ bị chứng béo phì, hoặc là bệnh tật như hệ thống lưu thông máu bị tắc nghẽn. Ngay cả ăn uống cũng ảnh hưởng đến tinh thần. Nếu không ăn uống đúng phép, thì chúng ta cũng có thể bị mang chứng trầm cảm. Chúa Giê-xu đã hỏi một câu hỏi rất quan trọng, và câu hỏi đó là: các ngươi nghĩ thế nào? Hay các ngươi nghĩ gì? Các ngươi nghĩ gì suốt ngày? Đây là một câu hỏi rất quan trọng, nó liên quan chặt chẽ đến hiện tượng trầm cảm. Nguyên nhân của trầm cảm có khi thuộc về yếu tố tâm trí. Nó do những gì chúng ta suy nghĩ và cách chúng ta suy nghĩ. Chúa Giê-xu đã tuyên bố những lời rất quan trọng. Ngài phán rằng, con mắt là cái đèn của thân thể. Điều đem lại ánh sáng cho cơ thể là con mắt. Về con mắt ở đây có nghĩa gì? Mắt nói đến cái nhìn của chúng ta. Do đó, nó chỉ về cách chúng ta nhìn nhận sự việc. Vì sau đó, Chúa tiếp tục phán rằng, nếu mắt ngươi sáng sủa, thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng. Nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy, nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là dường bao. Đây là lẽ thật quan trọng. Nó cho biết tâm trí là một nguyên nhân của trầm cảm và đồng thời cũng nêu lên giải pháp liên quan đến lĩnh vực tâm trí. Nếu nguyên nhân trầm cảm liên quan đến yếu tố sức khỏe, thể chất, thì cách điều trị là các phương tiện y khoa và thuộc về thể chất. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp nguyên nhân của trầm cảm là do yếu tố tâm linh. Nếu một người không bao giờ nghe đến tin lành hoặc nghe mà không hiểu, chúng tôi sẽ không lấy làm lạ nếu người đó bị chứng trầm cảm. Thật ra, chúng tôi sẽ ngạc nhiên nếu người đó không rơi vào trường hợp này. Vì nguyên nhân nghiêm trọng nhất gây nên trầm cảm đó là mặc cảm tội lỗi. Chúng tôi tin rằng không có giải pháp nào cho nan đề này ngoại trừ tin lành của Chúa Giê-xu. Như vậy, xét về phương diện tâm linh, thì nguyên nhân khiến một người bị chứng trầm cảm đó là do những mặc cảm tội lỗi chưa được giải quyết. Người đời thường đưa ra những lời khuyên bảo sai trật, thậm chí là tai hại về phương diện này, giống như người ta lấy bột rải lên trên căn bệnh ung thư. Chắc chắn là nó không giải quyết được mặc cảm tội lỗi. Chỉ có tin lành của Chúa Giê-xu mới có thể giải quyết được nan đề này. David đã cầu nguyện trong Thi Thiên 51 rằng: xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác. Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi và xóa hết thảy sự gian ác tôi. Theo những người nghiên cứu về tiếng Hebrew là chữ viết của Cựu Ước, thì tác giả ngụ ý xin Chúa cất đi cách trọn vẹn về tội lỗi của ông. Xin hãy làm như tội lỗi chưa từng xảy ra. Chúng ta ngạc nhiên vì làm thế nào David lại có thể thấy trước được chính xác điều mà Đức Chúa Trời dự định làm và được thể hiện ra trong thời Tân Ước. Vì trong sách Roma, sứ đồ Phaolô cho biết là Đức Chúa Trời có thể khiến tội lỗi của chúng ta như chẳng từng xảy ra. Ngài tẩy sạch nó đi. Ngài không những đem nó đi xa khỏi chúng ta như phương Đông xa khỏi phương Tây, nhưng Ngài tẩy sạch nó như chưa từng xảy ra. Điều này được minh họa trong cuộc đời của David. Cuộc đời của ông được xem như diễn ra hai lần. Lần thứ nhất là con người xem thấy, và lần thứ hai là Đức Chúa Trời xem thấy. Các rabbi Do Thái gọi sử ký là sách của những điều được bỏ qua, vì sách này cũng ghi lại lần hai của một giai đoạn lịch sử từ năm 1000 trước công nguyên cho đến năm 500 trước công nguyên. Thế nhưng, có những sự kiện đã được Chúa không nhắc đến. Tội của David đã không được nhắc đến. Vì sao vậy? Vì nó đã được xóa sạch. Do đó, trong trường hợp của những ai bị chứng trầm cảm vì mặc cảm tội lỗi, thì tin lành của Chúa Giê-xu là phương cách giải quyết vì nó cất đi mặc cảm tội lỗi này. Tin tức tốt lành của phúc âm đó là Chúa Giêsu không đến thế gian này cho người tốt, nhưng Ngài đến cho người xấu. Ngài không đến cho người công bình, nhưng Ngài đến cho kẻ có tội. Chúa Giêsu không xả thân trên thập tự giá cho người tốt, mà Ngài chết cho người xấu. Do đó, nếu quý vị là người xấu, là người có tội, thì tin lành dành cho quý vị. Cả cuộc đời của Chúa Giêsu hướng về quý vị. Quý vị có tin điều này không? Nếu tin điều đó, và nếu quý vị đang bị chứng trầm cảm vì mặc cảm tội lỗi, thì tin lành là giải pháp cho quý vị. Có những người đã tin Chúa nhiều năm, nhưng vẫn bị chứng trầm cảm, mà nguyên nhân là do họ quả quyết có một tội trọng trong đời sống của họ mà Đức Chúa Trời không thể tha thứ. Có người nói, ồ, tôi tiếp nhận tin lành. Tôi hiểu thế nào là được xưng công bình trước mặt Chúa. Tôi hiểu mọi điều này. Nhưng tôi đã từng giết những người vô tội. Và có người khóc sướt mướt rằng, tôi đã giết người. Và làm sao Chúa có thể tha tội đó cho tôi? Thưa quý thánh giả, nếu quý vị là người đó, thì xin nhớ rằng, không có tội nào mà Chúa không thể tha thứ. Chỉ có một tội mà Chúa không thể tha thứ, đó là tội không tin. Duy chỉ tội này thì Chúa không thể tha thứ mà thôi. Nếu quý vị tiếp nhận tin lành, và nếu nguyên nhân của chứng trầm cảm là do mặc cảm tội lỗi, thì đây là phương cách để giải quyết tình trạng đó. Vậy, tin lành của Chúa Giêsu là một trong những giải pháp nếu nguyên nhân của chứng trầm cảm thuộc về lĩnh vực tâm linh. Một nguyên nhân khác cũng thuộc lĩnh vực tâm linh, đó là sự áp chế hay tấn công của ma quỷ. Nếu nguyên nhân của sự áp chế, thì giải pháp là gì? Chính là quyền năng của Đấng Christ hằng sống. Ảnh hưởng của sự áp chế đến từ ma quỷ phải được trục xuất bởi quyền năng của Chúa Giêsu. Một nhà tâm lý học Cơ Đốc nói rằng, trong từ điển tâm lý, không hề có một lời nào nói về ma quỷ. Nhưng ma quỷ là nguyên nhân của bao nhiêu nan đề mà người ta đang gặp phải. Trong một cuốn sách do ông viết, ông thậm chí nói đến việc làm thế nào để tiêu trừ quyền lực của ma quỷ. Vì nếu đây là nguyên nhân, thì cách giải quyết phải mang tính chất thuộc linh. Chắc chắn, không phải mọi trường hợp đều liên quan đến tinh thần, nhưng sẽ có một số trường hợp liên quan đến tâm linh. Và chúng tôi tin rằng, chỉ khi quyền lực của ma quỷ bị trục xuất bằng không, bệnh nhân vẫn không sao được chữa lành. Nếu những người đang được điều trị ở bệnh viện tâm thần thật sự sống dưới sự áp chế của ma quỷ, thì các phương tiện y khoa sẽ không giúp ích gì, vì y khoa không can thiệp được vào lĩnh vực tâm linh. Nếu trầm cảm do áp chế về phương diện tâm linh, thì cách giải quyết là giải quyết thuộc linh. Kinh Thánh đề cập đến niềm vui trong Chúa, Paulo khuyên rằng, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Tại sao Paulo nói như vậy? Tại sao Nehemi và tất cả những người trong Cựu Ước nói rằng, sự vui mừng của Đức Giê-hô-va là sức mạnh cho dân sự của Ngài? Tại sao trái của Thánh Linh trước tiên là yêu thương, rồi sau đó là vui mừng, bình an? Một người biết rằng, đau đớn là điều không thể tránh được, nhưng khổ tâm là điều do chúng ta lựa chọn. Vì sao đau khổ lại là điều do chúng ta lựa chọn? Vì là người tin Chúa, chúng ta có thể chạy đến với Chúa như tác giả Thi Thiên đã làm trong Thi Thiên 42. Người tin Chúa có thể đến với Chúa để gặp Ngài. Ngay trong phần mở đầu của Thi Thiên thì tác giả đã nói rằng, tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời. Những người tin Chúa trong Cựu Ước và Tân Ước đều tin rằng họ có thể tìm đến gặp mặt Chúa. Khi tác giả Thi Thiên được gặp Chúa, thì những gánh nặng sẽ được thay bằng ngợi khen. Thế thì, phải chăng Thánh Linh sẽ ban cho con cái Chúa một niềm vui? Niềm vui sẽ khỏa lấp chứng trầm cảm. Thật ra, nếu với một người vì lý do thể chất, vì một rối loạn nào đó trong cơ thể, thì chúng tôi nghĩ rằng cách giải quyết phải mang tính chất y học. Tuy nhiên, nếu một người bị chứng trầm cảm vì yếu tố tâm linh, thì chắc chắn niềm vui của thánh linh sẽ là giải pháp. Chúng ta nghe nói rằng, cách tự vệ tốt nhất là tấn công. Hay nói cách khác, thay vì để bị trầm cảm, thì hãy làm cho mình tràn đầy niềm vui của thánh linh. Hãy đầy dẫy thánh linh. Kinh Thánh dạy chúng ta như vậy, nếu trái của thánh linh là vui mừng, thì niềm vui đó sẽ vượt lên trên chứng trầm cảm. Ê-sai là vị tiên tri trong Cựu Ước đã nói rằng Chúa sai phái ông để ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề. Phần chót của câu này rất thích hợp để áp dụng cho trường hợp ai đang sống trong trầm cảm. Ngợi khen thay vì lòng nặng nề. Nếu quý vị đang có những gánh nặng, đang bị xuống tinh thần, hãy thử áp dụng câu Kinh Thánh này. Dầu thế nào đi chăng nữa, hãy ngợi khen Chúa. Hãy bắt đầu ngợi khen Chúa. Nếu quý vị cảm thấy không thích làm điều này, nếu quý vị cảm thấy dường như không còn chút năng lực nào, nếu quý vị đang bị buồn chán, nặng nề, hãy bắt đầu ngợi khen Chúa. Quý vị sẽ khám phá điều Ê-sai nói, ngợi khen được thay bởi lòng nặng nề. Sứ điệp của tiên tri Ê-sai đó là, hỡi những ai đang đói khát tâm linh, hỡi những ai đang mệt mỏi và buồn chán, hãy đến cùng Chúa, vì Ngài sẽ khiến cho những kẻ đói khát được no đủ. Hãy mở lòng ra, hãy tìm kiếm Chúa thì sẽ gặp được.
Các bạn thân mến, các bạn có đang đối diện với sự buồn chán và nặng nề không? Nó bị ảnh hưởng bởi đâu? Do hoàn cảnh, thể chất, tinh thần hay tâm linh của các bạn? Hãy đến với Chúa để chúng ta có thể hiểu được nguyên nhân xuất phát từ đâu. Các bạn hãy làm mới tâm trí của mình từng ngày. Để lời Chúa chi phối tâm trí và suy nghĩ của các bạn, thì các bạn sẽ kinh nghiệm được niềm vui trong Ngài. Xin quyền năng của Thánh Linh Chúa giải phóng đời sống tâm trí của chúng ta trước những thế lực của tội lỗi, của ma quỷ, để chúng ta được tự do bước đi trong bình an, trong sự ca ngợi Ngài. Amen.
Chân đến với thế. hàng ngàn hoa trong nơi sa mạc sẽ mừng vui ca hát khi cánh tay Ngài chạm đến nơi đây. Chúa vẫn mãi luôn chờ trông lời Ngài tha thiết, hãy đến bên ta quên mọi ưu tư mà vì tiếng cha yêu thương reo gọi trong tâm hồn ta. Anh ơi nay mau đến đây vì Chúa đang chờ, xin anh nhanh chân đến với thế nhân mỏi mòn, đem yêu thương bình an sự sống.
Ngài